Nói gì cũng được hết, nói về trình độ. Nói gì cũng được hết. Kinh nghiệm trình độ tu hành ra sao nữa.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô lịch đại chư vị Tổ sư Bồ Tát. Đệ tử xin thân lời thầy trụ trì, đệ tử nói về pháp môn tịnh độ mà những gì đệ tử đã kinh nghiệm và biết qua trong thời gian từ năm 1975 cho đến nay. Đầu tiên là con không có biết gì về Phật pháp và pháp môn tịnh độ cả, nhưng mà trước khi vào tù thì nghĩ rằng mình sẽ chết, cho nên thấy được cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà là nguyện 10 niệm được mà khi lâm chung thì ngày đến ngày rước, nếu mà niệm được 10 niệm thì từ cái ngay đêm đó là bắt đầu niệm, thì chỉ đúng 10 niệm thôi, rồi lần thì 3 tháng sau thì nằm mơ thấy Đức Phật Di Đà đến như trong kinh tả vậy. Và niệm như vậy thì 3 tháng sau thì trong mơ thấy Đức Phật. Bây giờ trước tới giờ chưa có bao giờ thấy sách hay là kinh gì nói về Phật. Thì sau khi thấy Đức Phật rồi là con không có sợ chết nữa. Sau đó thì con lấy 5 cái viên thuốc mà bệnh kiết đó, con đem theo 5 viên thuốc kiết, mà có một anh đó anh đau kiết mà anh gần chết rồi anh không có thuốc. Thì con sau khi thấy Đức Phật rồi là con tin tưởng, mình chưa có nghĩ vào Đức Phật lần nào mà tại sao bây giờ mình thấy. Vậy là đâu phải là cái kinh là nói không có, nhưng người ta đặt điều, cho nên con đem hết 5 viên thuốc con cho cái anh đó. Con không biết tại sao mà khi thấy Đức Phật rồi tự nhiên mình không có còn cái lòng ích kỷ mà sợ chết nữa, cho nên con nghĩ cái đó là cái power của Đức Phật mà chuyển mình hay sao. Thì sau đó thì khoảng đâu vài tháng sau, tự nhiên có người, cái người này không biết con cũng không biết người này. Tự nhiên cái trại đó ở chung với nhau khoảng 1.000 người, thì một trại khác 5 trại, mỗi trại 1.000 người tù nhân vậy đó, thì chuyển trại này qua trại kia. Thì cái ngày đó là ngày chuyển trại, thì mọi người đang chuyển đồ, thì có một người lạ tới kiếm con, hỏi tên con, thì người ta chỉ cái anh nằm ở góc phòng. Thì ông ta tới, người ta nói phải anh tên vậy, nó phải. Thì ông nói là tôi có kinh Lăng Nghiêm nè, anh có đọc được cho anh mượn, anh giữ chừng nào cũng được. Rồi đó là lần đầu tiên trong đời con gặp một cái cuốn kinh Phật giáo, mà cũng lần đầu tiên nghe cái tên Kinh Lăng Nghiêm, hoàn toàn xa lạ, không biết cái gì trước đó hết á. Thì con đọc một tuần lễ, con đọc không có được 3 trang, không đọc tới, không có đọc nổi nữa. Tại vì
thầy hỏi chuyện này, chưa bao giờ gặp ông này.
No. Thì lần sau đó, thì sau đó người ta giới thiệu, con không biết, con đọc 3 trang đọc không nổi nữa, lại không hiểu gì hết á. Xong con mới đi hỏi thăm người ta, mấy ông biết ở đây mình, trong trại mình này có mấy ông sư nào ở tù chung đây không? Thì người ta nói hình như là có một người bữa nào gặp tôi chỉ cho anh. Thì sau đó khoảng đâu một vài tuần thì người ta có chỉ con một ông sư đồng tuổi với con, nói là ông đó ông sư. Thì con cũng không có tin nữa, nhưng mà có lần con gặp ổng, con cũng không biết gọi ông sư thế nào, con gặp con kêu bằng anh chứ không kêu bằng thầy nữa. Con không biết là kêu xưng hô giữa mình với tăng đoàn kêu sao, con không biết luôn. Giờ con hỏi ổng Kinh Lăng Nghiêm, thì ông thầy cũng nói anh bữa nào anh gặp tôi ngay cái sân bóng rổ đi, tôi cắt nghĩa, anh muốn hỏi gì tôi cắt nghĩa cho. Thì con không ngờ là cái ông đó rất giỏi, là học 4 năm đại học Phật giáo, cho nên hỏi cái gì cũng biết. Thì sau đó học hết đâu khoảng 6 tháng hết cái bộ kinh đó rồi, thì ổng không có nói với thầy đó, không có nói với con, nhưng mà ổng nhắn người ta sneak vô một cái cuốn kinh Pháp Hoa để dạy con tiếp cái bước tế kế đó. Thì khi mà con đọc cái cuốn đó thì cũng lén lút thôi, nhưng mà đọc nó nữa, nó mừng nó độ, mà hai cái hàm răng ban ngày mà nó rung đánh vào cạp, con kèm không được, không thể nào tốt loại mà nó đánh, hai cái răng nó đánh nhau. Cảm giác nó mừng chưa từng thấy bao giờ hết. Đó thì mỗi đêm con mượn cái cuốn kinh đó đọc, thì mấy người khác người ta nghe, người ta cũng mượn, thì ông thầy, cái kinh của ông thầy, cho nên mỗi đêm là mỗi người một tiếng đồng hồ đọc, thì đi qua cái mùng người khác, người biết là cái người đó mấy giờ tới người đó, thì mình để lên cái nóc mùng người đó, người đó động tiếp, thì cái người cuối cùng thì em trả lại cái mùng ông thầy. và ở cái nhà khác.
Cái mùng đó, cái mùng nhỏ hay mùng lớn?
Dạ, mùng nhỏ, mùng cá nhân. Tại vì mình không ngủ, có mùng là mũi nó cắn mình sốt rét. Thì sau đó thì từ làm như là có cái sự mầu nhiệm là tụi con gặp được kinh Bát Nhã Tâm Kinh Mahabodhi Mode đó với kinh Duyên Giác là lần. Có những cái mà nó mầu nhiệm mà không thể tưởng được, là lâu lâu khoảng như vài tháng thì mọi người phải đem tất cả cái gì cá nhân của mình ra để ngoài sân thì cho mấy người quản giáo họ xét là trong từ cái lai áo đó là không còn cái gì mà mình giấu được, nhỏ nhỏ như là một cái tới cái lai áo mình cũng có thể mò trong đó có cái gì không. Sau đó thì mượn hoài con thấy nó cũng bất tiện quá, con chép thì con cắt nhỏ ra đóng lại thì nó nhỏ bằng bàn tay thôi. Thì nên mỗi lần mà xét là con lấy cái thùng con cột ở đây đưa tay lên gì mò dưới này không có thấy, mà lúc đưa lên gì thì mình niệm Quan Âm cho nên không có thấy cuốn kinh. Không,
cột ở đâu vậy?
Cột trong cánh tay nè, lấy cái thùng cột đây rồi mình xả cái tay áo xuống.
Oh wow, làm sao mà cột kinh được hay vậy?
Đóng cái cuốn tập chúng ta cắt làm đôi xong mình chồng lên để đầu mình chép. Chép khi nào mà
sao mà dính lại với nhau, làm sao hồ
mình đóng hai cuốn rồi mình dán lại.
Dán bằng gì?
Lấy cơm hay dán?
Dán ở đâu? Dán
cuốn tập mình cắt làm hai xong mình chồng nó về cái hai cái bìa đó, mình lấy cơm dán lại thì nó dính thành một cuốn. Với lấy kim với chỉ đóng cũng được, đóng tôi có biết đóng. Khi đưa tay lên về thì con niệm Nam Mô Pháp Hoa và Quan Vinh với Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Có một cái anh khác là bắt trước con, mà anh này còn gan hơn nữa, là anh không có chép nhỏ mà ông để nguyên cuốn lớn cái tập mà đọc học trò đó thì anh chép trên hai cuốn đó. Rồi khi xét đó thì ảnh sợ để ở dưới mà mình dở là mình để về thì nó tội, vì dưới này đất cát rồi cái chiếu của mình nằm dơ nữa, nhét cái này giấu thì sao mà tội. Anh để trên này luôn, mà cái khi một năm được phát một bộ quần áo thì anh lấy cái tay cắt cái tay áo vậy, anh làm cái túi đó anh đựng cái bộ kinh đó, cho nên giải rất là mới. Thì anh bao cái kinh đó anh để trên này luôn, gạt xét gì xét ảnh để đây luôn. Anh nói ông thầy bắt ảnh chết thì ảnh không có giấu, mà không có xét tới, không có đụng tới cái bao đó. Ông niệm Quan Âm với niệm cửa kinh Pháp Hoa đó. Nói về trong tù
dễ
thì
không?
Nói trong tù thì nó nhiều cái mầu nhiệm không thể tưởng được. Là con bữa đó con tụng ăn đêm hoài, nó nhức con mắt quá, tại vì lấy cái chai dầu, cái chai penicillin nhỏ và mình đổ dầu ăn vô rồi mình xé miếng giải mình làm cái tim chim đèn đó, rồi đốt rồi mình ngồi trong mùng mình đọc nửa đêm mình đọc, mà rồi cái bình một chai như vậy nữa thì lấy cái bông sứ bỏ vô làm cái bình bông cúng để đọc. Thì đọc nhiều ngày nó mỏi con mắt, cho nên con đọc ban ngày luôn. Tức là khi mà con để ý, con nghĩ mà mình gian mình không ngoan là con lấy đồ xuống hết cái bách con đó, con để cái trong đó, còn một đồ con soạn là sau lưng này tùm lum hết, để con nghĩ là khi mà gạt cái vô thấy vậy nó nghĩ con soạn đồ, không có biết mà con đọc kinh đứng con dòm trong cái túi con đọc thầm trong ốc mình thôi. Thì bữa đó là ổng đứng sau lưng con mà con không thấy, con lo con đọc. Thì đọc xong thì cả phòng dòm con, mà ai nói dòm mà cười hỏi con không hay vậy, hỏi gì. Nó đứng sau lưng ông 15 phút luôn, mà tôi ai Chúa Phật hòa hảo gì cầu nguyện cho ông quá trời, mà sao nó bắt nhốt ông mà sao nó bỏ đi luôn à. Thì xong rồi con mới hay là hồi hướng, là con mới hay là đứng sau lưng con 15 phút. Rồi lần lần á, cái Phật Pháp hay là làm cho mình hiểu ra và mình dũng mãnh lên, là sau này con lên cái trại khác ở trong rừng, mình tự làm chặt tre, mình làm rào, mình nhốt mình thôi, rồi gạt nó ngồi ngoài mình chung ra nó bắn chết. Thì con đi làm về thì cái trại đó không có được tụng ăn đêm, không có phương tiện nhiều như cái trại khác, cho nên ăn cơm đi làm về là con xuống suối con tắm là khoảng 5 giờ là con đọc kinh trước khi đèn tắt, mặt trời tắt. Mà cái trại là có anten khác tiếng, còn không từ từ mình dũng mãnh không có sợ, con để ngay cái chỗ đầu nằm con ngồi con đọc như cái đây vậy. Con không sợ nữa, con cứ đọc vậy mà cũng không ai đụng tới con. Có cái kinh nghiệm là con đọc kinh Pháp Hoa đó, có cái câu là Đức Phật nói người nào đọc tụng kinh Pháp Hoa này mà giàu ở chỗ vắng không có người, ở đảo quan đồng quán, tôi cũng sai trời thần quỷ rồng giả làm người tới nghe ông Pháp Sư đó thuyết pháp, nghe rồi làm theo không hề trái ý. Con nghĩ trời thần rồi kia giỏi hơn mình, chẳng hạn như con tù mà làm sao mà đưa lấy cho con giảng được, thì cái chỗ đó vô lý. Nhưng mà một bữa kia là mà cái ngộ là những người nào trong tù mà gặp kinh Pháp Hoa ăn chay trường hết. Thì bữa đó là trong rừng đó thì thực phẩm rất nhiều, tại vì trong rừng khu đó không có ai tới, cho nên mấy người đi làm ở ngoài đó họ câu cá, họ bắt rùa, bắt đồ. Thì con ăn chay mà ăn thì trại cho ăn bắp của heo ăn đó, cho nên nó cứng ăn không được, mà mình không có đồ ăn chay thì con rất là muốn chao đảo rồi. Nhưng mà có người, thậm chí có người công giáo tới hỏi về pháp kinh Pháp Hoa hoặc là hỏi này kia, thì mình dùng kinh Pháp Hoa là kinh Bát Nhã Tâm Kinh giảng, thì mấy cái anh công giáo cũng nghe lời, cũng chép kinh Bát Nhã tụng. Thì từ đó con mới phái đau là tại sao mà tới hỏi mình. Và khi mình chao đảo, mình muốn bỏ cuộc, thì những người tới hỏi mình là mình sẽ dũng mãnh lợi, mình không có bỏ mà mình tiến hơn nữa. Cho nên con mới hiểu là khiến cho người tới nghe mình thuyết pháp là để như vậy, chứ không phải là để cho mình làm như mình tự cao đâu, nhưng mà để khi mình chao đảo thì tới giúp mình, hỏi là giúp mình. Sinh nhật của Phật Di Đà, thành ra con cũng có cái kinh nghiệm là ở trong trại 1000 người vậy đó, thầy cũng kiếm một người bạn đó, mình khi mình qua mình kiếm nó không có gặp đâu, phải 4-5 ngày mới gặp, thì nó cũng đi chạy khác nó chơi. Mà cái ngày vía Phật Di Đà thì con muốn cho mọi người biết để cùng ăn chay ngày đó, thì con đi kiếm người ta hả, bước vô nhà là gặp người đó, bước vô nhà là gặp người đó, là không sót người nào hết. Con nói ở bữa nay là vía Phật Di Đà mấy ông ăn chay nha, thì đi kiếm người nào cũng gặp hết đó. Có một cái điều nữa là Hòa Thượng Tuyên Hóa có giảng trong chú Lăng Nghiêm á, là cái người nào tụng chú Lăng Nghiêm rồi đó thì những cái ngoại đạo nó không có đánh mình, nhưng mà mình chú Lăng Nghiêm mình sẽ hóa giải họ đi. Bây giờ con mới hiểu mà đó trong tù con có biết không, có biết là có một anh nó Bùa Lỗ Ban khét tiếng lắm, thì cũng lợi với con học, con dạy Phẩm Phổ Môn, thì anh đó anh tụng kinh Phẩm Phổ Môn. Nhưng mà trong cái trại tù con ở đó có một anh anten khét tiếng lắm, thì anh này anh tính dùng Bùa Lỗ Ban mà giết cái ông anten đó. Thì giết cái đó chạy đâu có biết.
Anten là gián điệp hả?
Dạ.
Yeah. À.
Ông này ông lợi ông học với con dạy ông Phẩm Hổ Môn, thì ổng lúc đó là con thuộc chú Lăng Nghiêm rồi, cho nên con dạy ổng Phẩm Hổ Môn với chú Lăng Nghiêm. Thành ra sau khi mà ổng học chú Lăng Nghiêm rồi là ổng giết cái ông gián điệp đó không? Sau khi mà ông không giết được ông kia, ông mới chạy lại hỏi con, bây giờ chắc chú Lăng Nghiêm giết hết mấy cái ông tổ bùa của ổng rồi, sao bây giờ ông không làm được nữa, ông buồn lắm. Ông nói ông có 100.000 âm binh á. Ông thì sau đó vài tuần thì có một anh tù đi rừng làm lao động đó, đạp trúng cái ngải thượng mình mẩy vàng hết, con mắt vàng hết, thì là coi như cũng sắp chết, thì anh này ảnh dùng cái bùa của ảnh cứu anh kia được. Sau đó bây giờ con mới đọc Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, con mới thấy là chú Lăng Nghiêm không có đánh giết ai mà chỉ quá giải hết thôi, tức là làm họ không có làm ác được thôi. Thì con tiếp tục sống cuộc đời trong tù vậy, mà hàng ngày con vui với kinh Pháp Hoa tụng như vậy thì đúng ra là 5 năm 3 tháng rồi. Thì con nghĩ là con trả cái nợ cái nghiệp quả con đủ rồi. Sau đó con nói Bồ Tát Quan Nam ơi, con trả đủ nợ rồi, con trong vòng 3 tháng nữa con phải về. Nếu mà Bồ Tát không cho con về thì sau 3 tháng con không sinh nữa, chết thì thôi, là sao con không kê mà không có hỏi nữa, lần này thôi. Thì một đêm kia con thấy có một người phụ nữ cũng đứng tuổi mới lợi liền cái áo vô mặt con, biểu viết cái tên con vô. Thì con mới hỏi cô là cô học tới lớp mấy, cô nói học tới lớp 3 thôi. Thì trong trại đó có rất là nhiều cấp bậc khác nhau, từ cấp nhỏ nhất cho đến cái người nhất là thiếu tá, đại quý, trung quý, thiếu quý rất nhiều. Thì sáng hôm sau con mới nói với bạn con là tao sẽ là cái người thứ ba được kêu tên thả. Tự nhiên con phiêu được vậy thôi. Thì sau khi đó kêu thì mỗi người đứng dậy nói tên, nói cấp bậc của mình, thì lâu lâu mới có một người captain, thì con là captain, thì lâu lâu mới có một captain, thì con nói cái captain thứ ba là sẽ con, đúng y chang luôn, người thứ ba là con. Thành ra tóm lại kết luận là con rất là tin Pháp Môn Tịnh Độ, vì con không biết gì hết về Phật Pháp, về Pháp Môn Tịnh Độ, mà từ cái nguyện thứ 18 niệm Pháp danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà đưa đẩy con cho tới ngày hôm nay, mà được xuất gia với Thầy, được học Phật Pháp tới ngày hôm nay, thì rõ ràng là Đức Phật dạy step by step, giống mình vô đại học mình học vậy, lớp nào rìu ác cứu sai, tới lớp nào làm cái gì cái gì, không bao giờ bỏ mình mà luôn luôn là để dạy mình. Cái còn một cái kinh nghiệm nữa là cũng chia sẻ với quý vị là bất cứ khi nào trong cuộc đời mình mà nó xuống tới tận cùng hoặc là nó không giải quyết được á, thì Bồ Tát Quan Âm là một cái phao mà cứu mình rất là hiệu nghiệm, mà rất là không có phải là mê tín dị đoan đâu. Thì nãy con có nói là 5 năm 3 tháng mà không về là thôi con không sinh nữa đó. Thì bữa đó con mới nghĩ lại, ủa sao mình ở tù tới 5 năm 3 tháng dữ vậy, bây giờ không biết kêu án ngày nào, bây giờ ở tới bao giờ nữa. Thì con nghĩ là con sẽ trốn. Trốn thì cái kỹ thuật quân đội của con thì đâu có gì khó đâu, thì mình chỉ đi trên cái hàng rào đó mình ra, dưới hàng rào là mìn. Thì bây giờ mình mang đôi giày cao su mà nó cứng cứng, mình đi lên cái kẽm gai, mình đi ra thì ra đường, thì mình trốn theo dân, thì mình nhắn người ta kiếm người nhà đem tiền để mình sống thôi. Thì con mỗi đêm quan sát gạt nó đổi gác như thế nào thì cái thói quen con biết rồi. Thường đó, cái người mà đi muốn đi vô, thí dụ mình gác tới là 12 giờ đêm thì thằng 11 giờ rưỡi là nó vô trước nửa tiếng rồi. Ví dụ nó kêu ông kia ngủ nướng không chịu ra, thành ra giữa cái láp đó là một tiếng hồ là dư sức mình đi ra rồi. Con rình như vậy là cả tháng trời. Cái đó là phải là con cứ kể là cái đó là cái thứ gì. Cái trước đó nó khoảng một tháng đó, thì con cũng muốn nghĩ cái ý nghĩ trốn rồi, nhưng mà vẫn đi làm ở ngoài đồng trống đó, thì cách khoảng chừng 200 gia như vậy đó trống, thì bên kia là một cái rừng. Thì con nghĩ mình chạy từ trong đây mà tới bên kia đó là qua cái rừng thì không có kiếm được nữa, mình trốn được. Thì mà lúc cái ông dẫn đi, ông mang súng dẫn đi, thì ông vô trong cái phòng đó, ông nói chuyện với cô y tá, thì con nghĩ là lúc đó chạy rất là dễ rồi. Thì lúc đó là không có ai gác nữa hết, là trống đồng. Con mới nói Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, bây giờ con chạy. Thì con mới nói là bây giờ con bẻ 3 cọng cỏ, cái cọng dài nhất là chạy, 2 cọng ngắn là con không chạy. Nhưng mà để chắc ăn trước khi chạy là con đọc 3 món chú Đại Bi trước. Thì sau khi đọc 3 món chú Đại Bi thì con rút ra cái cọng ngắn là không có chạy. Con mới nói là Bồ Tát Nam ơi, cái cơ hội này mà sao
cái không
cho con
chạy. Cái đó là nó còn chưa biết kinh dịch hả?
Dạ.
Chưa biết kinh dịch nữa.
Chưa biết. Xong con nói tại sao cơ hội này mà Bồ Tát không cho con chạy. Thì lúc đó con hơi thất vọng với Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà con đâu, thì mà con thấy vậy rồi con tiếp tục, con cầm cái cuốc, con cuốc con làm lại con. It's sau labor. Đó thì mới bích tắc, thì cái ông gạt nó đi ngã khác ra đứng sau lưng con, nãy giờ con hay nãy chạy bắn văng phổi rồi. Thì cái lần thứ nhì mà con đã bắt thăm hồi nãy mà con đình người gạt đó, thì con cũng trước khi đi con làm một số thăm là chạy, một cái thăm là trốn, một cái thăm là bỏ ý định nó đi. Tại vì trong một tháng đó, nó cứ dằn vặt mình, cứ nghĩ đêm ngày. Còn mấy cái khác là làm 7-8 cái thăm cũng giống vậy mà trắng. Mà mấy cái thăm sau, mấy cái thăm kia là trắng, không có chữ. Chỉ có 2 thăm có chữ là cái trốn, cái bỏ ý định trốn. Thì đêm đó con đọc chú Đại Bi xong cái con sốc. Con lấy một cái. Thì con sợ là mình lộn đi, là có thể mình lộn, cho mấy cái còn lại con đem liền còn tiêu hết. Thì sau khi con lại đèn con mở ra là biểu bò gia đình trốn đi. Thì đó là sau đó 3 tháng con được thả. Và tại sao mà phải bỏ gia đình trốn, là nếu con trốn được đó cũng không được, là sau này giữa Việt Nam với Mỹ cái hợp đồng đó, người nào có cái giấy mà bị giam mới được đi qua Mỹ, còn nếu con chạy trước thì con giấy tờ đâu con nạp để đi. Thì đó là cái kinh nghiệm của con về cái pháp môn tịnh độ và cái sự giúp đỡ của chư Phật, chư Bồ Tát. Mà khi mình có cái lòng thành, mình tin, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn, chết chóc gì, mình mấy ngày không bao giờ bỏ mình hết, mà sẽ dạy dỗ mình nữa chứ không có ấy. Và thậm chí còn con qua đây mà con học ra, con đi làm, mà cái job con là cái government job, rất là good job, mà người Mỹ họ còn không có phải dễ gì kiếm nữa, mà người ta cầm cái đơn này đưa tận tay con không có biết cái chỗ làm ở đâu hết. Thì thế là Bồ Tát Quan Âm rất là đại từ đại bi, không có bỏ người nào, thậm chí mà mình không biết công ty nó nằm ở đâu nữa. Cho nên có một lần con gặp mấy người Mỹ Đen mà xin tiền ở ngoài đường đó, con nói mấy người xin tiền là tại mấy người không có biết cái giống như mình vô cái máy ATM mình phải biết cái pin number mới rút tiền được. Thành ra con mới nói mấy người đó, từ đây sắp tới mấy ông mấy bà mà khổ đó phải dùng cái pin number là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái đó là cái pin number để mà out of trouble. Dạ, thành ra con đó là những cái kinh nghiệm mà con học Phật pháp từ cái cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà ra tới ngày hôm nay.
Quý vị biết không, cái này là dạy tôi không được. Những cái người mà người ta có đồ giàu có của cải đó, người ta có học vấn đó, người ta nói cái chuyện mê tín dị đoan. Còn những người mà không nghèo có, người ta không tin nữa, càng không tin mình nữa. Nên mặc dù mà vậy mà ông thầy này á, một cái lúc mà cũng đường cùng, như bỗng nhiên đặt cái lòng tin cho một cái người ta nói một kể một câu chuyện mà chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy cái tờ giấy, chưa bị ai có ai xác nhận hết. Cái phước báo nó lại dễ sợ lắm. Cái lúc mình cái đường cùng rồi, mình không còn gì hết, mình chỉ còn cái lòng tin thôi á, thì cái đó phước báo nó mới lộ ra. Nên cái lòng tin nó dễ sợ như vậy. Quý vị nếu như mà đặt cái lòng tin, Bồ Tát khi mà tới cái đường cùng rồi, đặt lòng tin sẽ được giúp. Người bình thường người ta không thấy được cái hoàn cảnh này, người ta không hiểu được cái đó. Quý vị thấy rõ ràng cái này là phước báo của ông này, ông có trước cái tiền phước rồi đó. Thì lúc đó nó mới có được, chứ còn làm sao mà có chuyện nó xảy ra như vậy được. Thành giống như hồi nãy ông thầy này ông cho ví dụ đó, giống như có cái tấm card mà plastic để mà lấy tiền đó, quý vị không có cái PIN, cái pin đó, quý vị không thể nào lấy được. Thành ra phải cái pin này là cái tên của ngài A Di Đà Phật đó. Quý vị phải trồng cái phước trước, rồi cái duyên nó sẽ tới giúp quý vị. Mình có đủ phước thì cái duyên, khi duyên nó chín mình sẽ dùng được cái phước mình. Cái này cái mà thầy thấy khó, rất khó dạy người ta. Những người Phật tử thường, mấy người học trò thường, người ta nói tại sao trồng phước là cái gì? Tôi đâu có thấy cái phước là cái gì đâu, phải trồng. Cái phước là cái gì? Cái phước được tạo ra khi quý vị làm chuyện tốt là như giúp người khác. Giúp một bà già đi qua đường, giúp đứa con nít leo lên cái cầu thang. Mình dùng cái mình có để giúp người khác, đó là làm chuyện tốt. Quý vị thấy nó rõ ràng, thấy cái liên hệ nó rõ ràng dễ sợ không? Mình bỏ thì giờ mình giúp người khác đó, tạo cái phước đó thì trong tương lai mình sẽ được người khác giúp. Đó là nhân quả. Quý vị chỉ làm tốt thì đừng có lo cái thấy có lợi là không lợi hết á. Cái luật nhân quả nó không bao giờ nó sai hết á. Quý vị mà làm tốt thì trong tương lai cái phước báo đó nó sẽ thành hình và quý vị sẽ được cái kết quả tốt. Bởi vậy trong cái pháp đại thừa mình nó rất rõ ràng. Quý vị muốn tu pháp đại thừa là đầu tiên hết là bố thí. Tại quý vị biết không? Muốn tu đại thừa cần cái giúp đỡ rất là lớn lao. Quý vị nghĩ ngày hôm nay cho qua mình coi. Chúng ta ngày hôm nay mà tu được là tại vì có được nhiều người giúp đỡ dễ sợ. Tu cả ngày không bị cản trở gì hết. Rồi có nhiều người giúp đỡ. Cái đồ ăn, đồ uống chúng ta mà ăn ngày hôm dùng ngày hôm nay được người ta tới cho. Tại vì tại sao như vậy? Tại vì trong quá khứ quý vị đã từng làm như vậy cho người khác rồi. Làm gì tới phiên quý vị sẽ được. Rồi cái chuyện mà cái người mà có phước báo là cái người mà phát cái tâm giúp người khác tu hành. Ai mà muốn thành Phật đều phải tu hết. Thành ra tới phiên mình sẽ tu. Có nhiều người nói là làm sao có thời giờ, bận rộn sao có thời giờ mà tu, có nhiều chuyện quan trọng phải lo và giải quyết trong cuộc đời này, làm sao mà bỏ tu được. Bởi vậy chúng tôi mới khuyến khích quý vị nên tin vào phát cái lòng tin vào cái pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ đặc biệt chỗ đó là pháp môn tịnh độ là chúng tôi biết là quý vị không có đủ cái phương tiện, không có đủ cái duyên để mà tu cái kiếp này. Thành quý vị phải nên đầu tư vào cuộc đời trong tương lai. Là có một cái gọi là cái luân hồi. Sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ luân hồi trong cái kiếp này. Lúc làm người, lúc làm trời, lúc làm voi, lúc làm quỷ. Quý vị đã làm, quý vị không nhớ thôi. Trong quá khứ quý vị đã làm người rồi, quý vị đã làm trời rồi, quý vị đã làm voi rồi, quý vị đã làm quỷ rồi. Trong quá khứ quý vị không nhớ thôi đó, là có quá khứ quý vị đã từng cúng dường cho chánh pháp rồi. Bởi vì bây giờ cái chứng minh của thầy bây giờ quý vị đã từng nghe rồi, thành bây giờ nghe lại nói những cái phán chánh pháp này quý vị thích. Đúng không? Yeah. Nó có lý.
nó có gì mà nó cái gì mà nó ăn khớp và cái tâm của quý vị đó. Có cái cách duy nhất là khi đã từng nghe rồi. À, ngày hôm nay ngày thầy nghe ông thầy hiền trì ông kể chuyện vui, thầy thấy cái chuyện rất là tuyệt vời. Quý vị biết không, đời thầy nó cũng khó khăn khổ sở, nhiều khổ sự gian truân dễ sợ lắm, nhưng đều so sánh với cuộc đời của ông thầy này còn xa lắm, thua xa lắm, không khó như vậy. Thành ra cái cơ hội này thầy muốn dùng cái cơ hội này để nhắc những quý vị đã nghe cái bài giảng ngày hôm nay. Quý vị ngày hôm nay có mặt ở đây và những người sẽ nghe trong cái video hoặc là trong cái băng MP3 file, okay. Thì phải nhớ rằng là quý vị đã từng tới tu, đã từng tu cái pháp chánh pháp rồi. Quý vị nghe mà quý vị những cái lời thầy nói, những lời ông thầy này kể lại mà không có thấy sốc lỗ tai. Lần đầu tiên không ai chấp nhận cái chuyện này được hết. Là quý vị nghe cái chánh pháp rồi. Là cái việc em biết không, ngay cái ông thầy trẻ người da trắng này cũng vậy. Ông tới ông kiếm thầy là ông muốn học cái sơ sơ cho chơi vậy thôi, ông tò mò ông tới học mấy cái định thôi. Rồi ông nghe cái chánh pháp, ông nói ôi trời, cái chánh pháp sao nó hay dữ vậy, sao nó tuyệt vời vậy. Thầy mới nói ông có thấy không, cái chánh pháp nó hoàn toàn nó khác hẳn cái Phật pháp mà ông trước ông tưởng ông học rồi. Ông học đại học về cái Phật pháp nó đâu có giống chánh pháp mình dạy đâu. Ông thích cái này hơn, ông mê cái này hơn, nên đồ ông xuất gia luôn nữa. Là quý vị thấy rõ ràng là ông đã từng tu rồi. Quý vị cứ lỡ chứng tao hoài à. Tại sao quý vị vẫn còn ở đây? Quý vị đang nghe chánh pháp rồi, quý vị đã có người đã từng tu chánh pháp rồi, không phải một đời mà đã biết bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn còn kẹt lại ở đây, tại sao như vậy? Cái thế gian, cái cõi ta bà nó có gì mà hay ho đâu quý vị ơi. Vài chục năm nữa là mình ai cũng ngủng củ tỏi hết rồi. Ủa như cái bà này, cái bà già là sao còn trở lại đây làm cái gì? Thầy hy vọng nhắc lại quý vị một lần này, chứ quan trọng lần này cái cơ hội này mà gặp lại cái đại pháp này, cái pháp tịnh độ này, cái đời này phát nguyện và trốn đi chứ đừng có trở lại nữa. Đừng có trở lại làm gì khổ lắm. Okay. Qua bên kia nó sướng hơn nhiều. Cái chỗ ở mình sung sướng, nó sang trọng, nó cứng. Đồ ăn còn ngon hơn nữa. Mít nó còn ngon hơn đó. Bất cứ đồ ăn gì mà kia quý vị muốn thích cái gì đó là có nó mà ăn. Mình cần đợi cho chồng mình nấu cho mình ăn nữa. Bên kia sung sướng dễ sợ lắm kìa ơi. Ở đây làm cái gì? Dại dễ sợ lắm. Qua bên kia sung sướng nè, quý vị không cần phải đi làm việc nè. Đa số những người chúng ta ở đây phải đi làm việc, phải kiếm tiền đem về để mà trả tiền nhà, tiền xe, tiền cổ. Bên kia không cần đi làm. Tại sao vậy? Cái đó là cái phước báo quý vị đó. Làm bây giờ lo mà tích tụ cái phước báo như vậy cũng khác gì cửa khỏi ta bà này. Nếu quý vị không muốn làm việc nữa là quý vị phải để dành tiền để khỏi làm việc, có đủ tiền khỏi làm việc nữa về hưu. Những cái khác biệt lấy cái việc khôn khéo mà tích tụ cái phước báo để mà đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, là qua bên kia là cái việc không bao giờ còn khổ nữa, không bao giờ nữa. Nó dễ sợ như vậy, nó quý đến độ như vậy. Nên là khuyên quý vị đó, thầy khuyên lên quý vị đó, là tin cái Tây Phương Cực Lạc, tin cái pháp tịnh độ mà tìm đủ cái mọi cách để mà qua bên kia đi. Thì thầy nói nếu như vậy thì cuộc đời này mà quý vị gặp được lại cái chánh pháp này, mà cuối cùng cuộc đời này quý vị qua được Tây Phương Cực Lạc, là cái cơ hội mà gặp chánh pháp này không có bỏ lãng phí đâu, không lãng phí cuộc đời đâu. Quý vị nhớ chừng đó thôi. Thầy cho phép thầy khuyên quý vị một cái câu rất giản dị. Nếu trong cuộc đời này mà quý vị bỏ sức, bỏ cái đầu tư vào để sau này mà được vãng sanh, không có cái gì nó quý hơn cái đó đâu. Không có gì quý hơn.
Ai thắc mắc gì không?
Đây là thầy nói cho quý vị biết là cái lý do mà cái nguyện vọng của thầy là thầy đang tu vì vậy đó. Quý vị có biết không? Thầy ngồi thầy thiền thầy sướng lắm, thầy đâu cần đi cực khổ đi ra mà nhăn nhó chửi bới người khác làm cái gì. Mà đó sướng chứ sợ. thành thì làm những câu chuyện hoằng pháp này cực khổ để nhắc cái vị chừng đó thôi, là phải tìm tất cả mọi cách, làm hết tất cả cái sức của mình để mà tìm bản cách vãng sanh cuối cuộc đời này. Cái đó lý do chính mà thầy làm như vậy đó. Để đi hoằng pháp như vậy đó. Nếu như quý vị tin lời thầy như vậy mà quý vị làm như vậy thì cái việc làm của thầy, của đời, cái tu hành của thầy nó có ý nghĩa, nó có lý. Đây là cái tính cách của cuộc đời của người xuất gia chúng tôi đó, là chúng tôi làm việc tu hành cực khổ. Quý vị biết không, niệm Phật cả ngày mệt chứ đâu phải không mệt. Mấy cái ông người xuất gia này họ 3 giờ sáng là thức dậy rồi. Chúng tôi không có vào ngủ 10 giờ, 11 giờ mới đi ngủ. Thành ra nếu như cái cuộc làm chúng tôi, cuộc đời chúng tôi mà nó có giúp được người khác, giúp được quý vị một tí đó, là cuộc đời chúng tôi nó có ý nghĩa. Quý vị biết không, còn khoảng chừng một tháng nữa, một tháng rưỡi nữa là hai cái ông thầy nhỏ này, ông sẽ được làm tỳ kheo, ông họ thọ cụ túc giới. Họ đang theo một cái lý tưởng. Cái cuộc sống của họ sau khi họ thành tỳ kheo rồi, họ theo con đường để mình hy sinh cái thoải mái, hy sinh cái đầy đủ của mình để giúp người khác. Có một người tới thăm thầy, vài tối trước, thầy giảng cho cái người đó nghe, nói là cái sự khác biệt giữa người xuất gia với người tại gia chỗ đó. Ok, chúng tôi tu cực khổ để gì? Để giúp đỡ quý vị, để cho cuộc đời quý vị nó lên hương. Cái người khi mà quý vị mà hạnh phúc hơn, quý vị vui vẻ với nhau hơn, thoải mái với nhau hơn, cái đó, cái vui vẻ sung sướng đó là sung sướng của các thầy đó. Thì nếu quý vị tin lời thầy mà quyết tâm nói là một lần này lần cuối cùng tôi nhất định phải tới cái tìm tất cả mọi cách để mà tới cái Tây Phương Cực Lạc, tại vì thầy còn trở lại nữa, thầy không muốn gặp mặt quý vị lại đây, quý vị nghe không? Thầy muốn quý vị, mong mọi quý vị đi qua Tây Phương Cực Lạc để mà sung sướng với nó. Với nó mà thiệt sự sung sướng. Cái gia đình quý vị là thực sự là bên kia đó. Phật A-di-đà, ông cha, ông từ phụ, ông cha quý vị, ngày A-di-đà Phật đang đợi quý vị bên kia đó. Đợi cái gì nữa? Cái gia đình quý vị có ở đây chỉ là tạm bợ thôi. Lần sau quý vị gặp họ chứ chắc quý vị đã nhận mặt ra họ được nữa. Cái gia đình thiệt sự quý vị là bến Tây Phương Cực Lạc. Tại sao như vậy? Tại quý vị qua đó một cái á, quý vị qua đó quý vị trở thành con của Đức Phật A-di-đà. Ngài A-di-đà sẽ lo cho quý vị từ đầu cho tới khi, cho tới cuối, cho khi quý vị thành Phật luôn. Cái đó là không có gì quý hơn nữa. Thành cái nguyện vọng của thầy là thầy đi dạy cái pháp môn tịnh độ này, tại vì thầy muốn hy vọng là thuyết phục một số người, họ phải dùng hết tất cả cái sức lực của họ, tất cả cái quyết tâm của họ để mà tới Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp tịnh độ đối với thầy là cái chừng đó thôi à. Mấy quý vị mà không tới được Tây Phương Cực Lạc, cái đó chỉ là nói thôi, chỉ hứa suông thôi. Chừng nào quý vị tới đó mới thiệt sự là pháp môn tịnh độ. Chỉ hứa suông thôi. Tại nên hy vọng bỏ 20 năm nữa thầy đi thuyết phục một số người, khuyến khích quý vị để quý vị tới Tây Phương Cực Lạc. Thầy 80 tuổi thầy sẽ ngừng lại, thầy không làm nữa. Quý vị còn 20 năm nữa. Lúc mà đời sau thầy chắc thầy cũng muốn trở lại đây, rồi thầy thuyết phục thêm một số người nữa, bỏ 30 năm thuyết phục một số người nữa, rồi thứ từ từ như vậy. Cái đó pháp môn tịnh độ của thầy đó. Ai kiến thắc mắc gì không? Thằng ngày trước khi mình chấm dứt, mình có thể đứng dậy bắt tay nhau mà nói, hôm nay mình có thể đứng dậy bắt tay nhau nói là ô, cảm ơn Thượng Đế, mình hy vọng là mình sẽ cùng gặp nhau tại Tây Phương Cực Lạc. Thôi mình đứng dậy. Ngày nay cái việc có muốn cái gì bàn được không? Nếu không có gì thì mình đứng dậy, mình làm lễ tí xíu, còn 10 phút, 15 phút là xong. Tại vì ngài chưa gặp thầy thôi. Nên thầy mà gặp ổng, thầy đã nói là thôi, hòa thượng đừng có trở lại nữa.
Làm sao mà cái người cao tăng như vậy đã 10 đời rồi, người ta đời đường đó, ông cái ngài Thanh Lương quốc sư này á, là đã làm cao tăng đã 10 đời trong cái đời đường bên người nước Hoa rồi, mà nói bà nhập thanh mà nói nếu như một cái cao tăng mà 10 đời rồi mà cũng đi chưa được nữa, làm sao mình là phàm phu mình đi được. Thầy trả lời tại vì ngài chưa gặp thầy. Tại vì ngài này không phải là người tâm thường. Một cái người mà có thể giảng cái kinh Hoa Nghiêm đến cái độ trình độ của ngài là cái đó là cái một đại thánh nhân, đại Bồ Tát này. Đại đại Bồ Tát, không phải là đại Bồ Tát không. Thầy không biết cái trình độ của ngài, thầy biết cái trình độ của ngài cao không thể tưởng được. Tại vì tại cái ngài cái giảng kinh Hoa Nghiêm tuyệt vời, cái trí huệ đó không thể nào mà thầy có nổi. Cái một không phải là một cái vị cao tăng đâu, một cái vị là đại Bồ Tát, đại đại Bồ Tát tới đây để mà giúp Đức Phật truyền bá cái pháp Hoa Nghiêm. Đây một cái lý do lớn chính mà thầy mới hiểu tại sao lúc mà vào thầy học á, lúc là một bắt đầu thầy tu là ngày tiếng Hoa, bắt thầy đi học tiếng Tàu, tại nhờ đọc học tiếng Hoa đó thầy mới đọc được cái cuốn kinh, cái quyển chú thích của kinh Hoa Nghiêm của ngài. Cùng ngài Thanh Lương quốc sư, thầy đọc cái đó thầy mừng quá, thầy nói té ra công việc mình ở đó là mình phải giảng cái pháp này vào tiếng Anh cho cái đời, cho cái đại, cho chánh pháp ở xứ Mỹ này, thầy mới đi được. Ngài tiếng Hoa ngài giảng cái Hoa Nghiêm để không giảng cái phần này, cái pháp này cực kỳ quan trọng, cái pháp này là pháp của đại Bồ Tát. Cái pháp mà chánh pháp này nó chưa đủ nếu như vẫn còn thiếu cái pháp này, nó quan trọng đến độ đó. Mà chỉ có tiếng Hoa mới có thôi, tiếng Anh chưa có. Những cái người mà đọc tiếng Hoa bây giờ tâm hiểu cái tầm quan trọng đó, thành ra không ai chịu dịch ra hết. Nếu mà hiểu cái tầm quan trọng này của cái pháp này, họ đã dịch ra rồi, họ đã dịch ra tiếng Việt nữa rồi, đừng nói chuyện tiếng Anh nữa. Dễ sợ như vậy đó. Không hiểu nổi.
Kinh Hoa Nghiêm hả thầy?
Có kinh Hoa Nghiêm thôi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái pháp này. Bởi vậy gọi là cái kinh là cái kinh đại kinh của tất cả những cái đại kinh. Đó, cái kinh là vua của tất cả những cái kinh. Vì vậy đó, có những cái pháp này. Nó quan trọng cái đồ như vậy. Ok, bà hỏi thầy mới nhớ là cái chuyện đó. Đây một cái chuyện khác thầy phải làm, nổi trong 20 năm, 21 năm phải làm cho xong thầy đi. Nên thầy, quý vị muốn thầy truyền mấy pháp này, quý vị phải cầu Phật Bồ Tát giúp cho thầy có lành, có mạnh, còn cái trí nó còn sáng suốt. Nhưng thôi thì quên là ráng chịu. Đây là cái chỗ duy nhất mà thầy kiếm được cái pháp để mà dạy cho đại Bồ Tát. Ngài Tiên Hóa không có cái pháp, cái này là pháp của ngài Thanh Lương. Ngừng lại ở đây, cảm ơn quý vị đã đến. Mình sẽ làm tí xíu lễ nữa cho nó xong.